Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Xưa, Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, vẫn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office xem hiện với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Tôi biết rằng là tôi nói rất là chậm và tôi cũng nói rất là nhẹ nhưng mà tôi không thể nào nói lớn hơn được. Tôi mong rằng là quý vị nghe chương trình có được một chương trình phong phú và quý vị gọi ở văn phòng khá nhiều và có những câu hỏi rất là hay. Và tôi mong rằng là những câu hỏi đó được chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người cùng biết và để mọi người cùng nghe. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề chúng tôi làm như là chúng ta nói về vấn đề di trú này, chúng ta nói về vấn đề hợp đồng, chúng ta nói về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, nói về vấn đề tai nạn xe cộ, chúng ta nói về vấn đề ly dị, một trong những chủ đề mà nhiều người tránh không muốn nói đến. Chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến bạo hành trong gia đình, lại một chủ đề khác mà nhiều người không muốn nói đến. Nhưng mà những câu hỏi của quý vị hỏi đó rất là hay, và từ những câu hỏi đó nó sẽ ra biết bao nhiêu những cái gọi là học hỏi mà chúng ta có thể học ở nhau được. Vì vậy mong rằng là quý vị cho chúng tôi cơ hội để nói chuyện với quý vị, tham khảo với quý vị. Đây là một buổi nói chuyện trên làn sóng 1290 AM. Và càng nhiều câu hỏi thì chúng ta lại càng học hỏi được thêm nhiều nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc mà không thể nào hỏi trên chương trình được, quý vị có thể hỏi trong sở phát thanh, xin lỗi, ở văn phòng 408-947-7717. Nói đến hỏi văn phòng có nhiều người để lời nhắn cho tôi, chả để tên, số điện thoại, nhiều khi cũng chả có rõ. Cho nên nếu quý vị mà không nghe tôi gọi lại là quý vị gọi lại cho tôi. Tại vì tôi đã nói rằng là tôi gọi lại cho quý vị trong cùng một ngày. Khi mà tôi nghe lời nhắn là tôi gọi lại. Ngày hôm nay tôi nói về false claim to citizenship một lần nữa. Tôi muốn nói về cái việc này là vì nó rất là quan trọng thưa quý vị. Một khi mà vì vô tình quý vị nói hay quý vị làm một cái hành động gì mà nói rằng là mình là công dân Hoa Kỳ, quý vị sẽ thấy rằng là rất khó để chúng ta có thể được ở lại quốc gia Hoa Kỳ này. Khai man trong vấn đề là công dân Hoa Kỳ, nó là một cái lý do chính đáng, một cái lý do để mà chúng ta không được nhập cư và bị trục xuất. Chỉ có thế thôi. Cho dù rằng là chúng ta đang ở Hoa Kỳ này, chúng ta đã được vào Hoa Kỳ này, ha, ở Pháp chúng ta cũng sẽ bị trục xuất. Okay. Khi chúng ta nói đến vấn đề khai man trên cái việc là công dân Hoa Kỳ, nó đến từ nhiều trạng thái. Quý vị có thể mở miệng ra nói, xin lỗi quý vị, ví dụ như có những người đi phỏng vấn để làm công dân Hoa Kỳ, một trong những cái câu hỏi mà trong cái đơn hai mấy trang đấy hỏi quý vị là quý vị đã có bao giờ nói với bất cứ một người nhân viên của chính phủ này quý vị là công dân Hoa Kỳ không? Có nhiều người đâu có hiểu đâu, trả lời có. Khi mà cái người nhân viên sở di trú họ không chấp nhận cái câu trả lời đó của quý vị là một cái sự không hiểu biết hay là vô tình, thì nó sẽ đối diện với khá nhiều những cái sự phức tạp. Tôi không thấy cái chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình không thể nào nói mình là công dân Hoa Kỳ cho đến khi mình được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Có người nói với tôi chứ, nhưng mà tôi đang đi thi xin làm công dân Hoa Kỳ thì tôi đang nói với chính phủ là tôi là công dân Hoa Kỳ, không phải. Ok. Vấn đề thứ hai nữa là, xin lỗi quý vị, và cái việc này nó xảy ra nhiều nữa, cũng nhiều nữa, là trên cái đơn á, mà quý vị nộp để mà xin đi làm đó, ôi, có nhiều người đánh cái dấu vô trong cái chỗ hả, tôi là công dân Hoa Kỳ, vì mục đích gì đã không biết hả, nhưng mà đánh cái dấu vào cái nơi đó một cái, quý vị không nghĩ là sẽ xảy ra bao giờ để cho quý vị bị rơi vào cái tình trạng bị trục xuất. Nhưng văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ họ làm những cái việc điều tra khá kỹ càng, khá chi tiết. Đó là lý do tại sao nhiều khi quý vị phải chờ 5 tháng, 6 tháng, 10 tháng, 13 tháng để trước khi họ cho quý vị được bước vào sở di trú và công dân Hoa Kỳ để được phỏng vấn, để được thi cái bài thi mà quý vị học bao nhiêu lâu mới xong. Những người nộp đơn xin bằng lái xe, tại sao chúng ta lại nói chúng ta là công dân Hoa Kỳ? Nếu chúng ta không là công dân Hoa Kỳ thì mình nói mình là không là công dân Hoa Kỳ, mình đâu phải cần làm công dân Hoa Kỳ thì mình có cái bằng lái xe ngày hôm nay, đúng không? Một trong những cái văn bản mà nhiều người cũng làm sai nữa, và tôi thấy cái việc này nó xảy ra một phần cũng là cái người nhân viên hay là cái người mà giúp quý vị làm giấy tờ nhé, đó là quý vị nộp đơn để xin mượn nợ mua nhà. Trong cái đơn đó nó có cái phần cuối cùng quý vị có quyền lựa chọn trả lời hay không trả lời. Và nó có cái câu hỏi là quý vị có là công dân Hoa Kỳ hay không. Quý vị chỉ cần đánh dấu nhẹ một cái, vô tình một cái, là nó sẽ là một cái vấn đề khá phức tạp cho mình. Nếu quý vị không nhớ quý vị đã có hay không thì quý vị phải xem. Cái là thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu quý vị đã là công dân Hoa Kỳ thì không còn là một vấn đề nữa. Nhưng nếu quý vị vẫn là thường trú dân mà quý vị không nhớ, quý vị nên yêu cầu lấy cái copy để xem lại. Phức tạp hay không thì tôi không biết, nhưng mà phải làm việc đó. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng ạ.
Dạ, tôi là chủ bang phát hiện mà tôi qua năm 1982. Bây giờ tôi bị trục xuất và tôi phạm một tội, tôi không muốn nói trên phone, như vậy là cách nào tôi có thể ở đây được không? Cho nếu được thì chỉ gọi số điện thoại dùng tôi, nếu không trả lời được trên phone thì chỉ gọi số điện thoại tôi là 817.
Vâng, xin mời ông mà Khánh Thi ơi, Khánh Thi làm ơn giúp cho ông có câu trả lời nhé. Cảm ơn Khánh Thi.
Thưa ông, bây giờ ông có thể cúp điện thoại đi, xong rồi ông nghe luật sư Nguyễn Kim Phượng giải đáp cho ông cái câu hỏi của ông nhé. Ông cúp điện thoại đi để ông nghe cho rõ nhé. Cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Ông gọi từ Texas. Dạ, cảm ơn ông.
À vâng, Khánh Thi ơi, mình không có nghe được cái câu hỏi của ông là câu hỏi gì nhỉ?
Tại vì cái đường dây không biết nó như thế nào, thì ông nói là ông bị trục xuất về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ ông không có thể nào ông nói được cái việc của ông bị trên điện thoại này. Thì bây giờ luật sư, ông muốn hỏi luật sư là có một cái cách nào để ông có thể ở lại đây được hay là không?
Ok, rồi. Rất là cái câu trả lời nó không phải là ngắn gọn được, nhưng mà nó không phải là khó. Cái vấn đề mà tôi đề nghị tất cả những người có cái tình trạng ngày hôm nay đang có cái lệnh của tòa di trú là bị trục xuất về Việt Nam nhưng mà chưa ra khỏi nước Mỹ, có thể gọi cho tôi trong giờ làm việc. Quý vị cố gắng gọi cho tôi, nếu mà càng chiều một chút thì tôi còn có thời gian để ngồi để giải thích và nói chuyện và hầu chuyện với quý vị lâu hơn một chút. Tại vì tôi rất muốn là giải thích cho nó rõ ràng, và quý vị cần phải có những cái dữ kiện và tôi hỏi quý vị trả lời thì tôi sẽ có thể phân tích cho quý vị để giải thích cho quý vị được. Cái vấn đề mà quý vị thắc mắc tổng quát nhiều nhất đó là tôi bị trục xuất nhưng mà tôi chưa có ra khỏi nước Mỹ. Một lý do chính mà quý vị chưa ra khỏi nước Mỹ đó là có thể vì quý vị đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995. Nếu quý vị là một người đi định cư và tới nước Mỹ này trước ngày 12 tháng 7 1995 mà quý vị đã bị cái lệnh trục xuất, hầu hết là quý vị sẽ không bị đưa ra khỏi nước Mỹ vì nó không nằm trong cái sự đồng ý giữa Mỹ Việt. Nhưng mà mình không biết ngày nào cái tờ giấy đó nó sẽ được thay đổi, cái sự đồng ý nó sẽ được chuyển sang một ngày khác. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể cảm thấy an toàn là mình sẽ không bị đưa về Việt Nam. Nhưng mà có thể gọi cho tôi và tôi sẵn sàng để 5, 15 phút, 20 phút. Có những khi tôi nói cả nửa tiếng để cho quý vị hiểu là tại sao quý vị có thể làm được gì hoặc là không làm được gì nha. Cảm ơn câu hỏi của ông. Và trong chương trình của chúng ta, vì chúng ta làm chương trình cho rất là nhiều người nghe, chúng ta không nêu tên, chúng ta không nêu số điện thoại, chúng ta không nói đến một thương mại nào, không nói đến một nhân vật nào nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư Kim Phượng. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại Nhật, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiệu luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Theo như vị thính giả vừa rồi gọi qua, gọi từ Texas, thì cái giờ của California bây giờ là 8:43, thì giờ bên đó là 10:43. Thì sau chương trình, nếu ông muốn nói chuyện tham khảo thêm với luật sư Kim Phượng, ông gọi tới văn phòng Empire Law Office nhé. Một lần nữa Khánh Thi nhắc cho tất cả quý thính giả ở các tiểu bang khác biết là luật sư Nguyễn Kim Phượng làm việc ở văn phòng từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều giờ California, và số điện thoại của văn phòng đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Và một trong những cái văn bản khác, quý vị có thể đánh một cái dấu mà vô tình không biết rằng là đánh với cái dấu đó nó sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều sự phức tạp. Đó là cái đơn nộp đi xin học đại học, hoặc là những cái đơn nộp mượn tiền để đi học đại học. Có rất là nhiều em từ nhỏ được đưa vào Hoa Kỳ này, không biết là tình trạng của mình như thế nào, thì được biết mình là một người công dân Hoa Kỳ bởi vì bố mẹ nói mình như vậy, thì các em tin như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói như thế, không hẳn là đến năm 30 tuổi, đến năm 25 tuổi, các em vẫn có thể nói rằng là tôi không biết. Khó lắm. Chứng minh cái việc này không phải là dễ. Cho nên cái việc này các em phải cẩn thận. Nhất là khi các em đã đủ tuổi trưởng thành, phải biết rằng là mình đang ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng nào. Một trong những cái câu hỏi trong cái đơn N-400 là mình đã có bao giờ đi bỏ phiếu bầu cử cho những cuộc bỏ phiếu quốc gia hay là những cuộc bỏ phiếu local hay không, tức là nơi mình sống hay không, thì mình phải trả lời là không, tại vì mình không là công dân Hoa Kỳ, mình không được đi bầu cử. Những người nộp đơn xin sổ thông hành, passport, sổ thông hành, đó là một trong những cái giấy nói mình là công dân Hoa Kỳ, trong khi mình chưa là công dân Hoa Kỳ. Những cái đơn nộp vào trong văn phòng của chính phủ để nhận những cái phúc lợi của chính phủ nói là mình là công dân Hoa Kỳ khi mình không là công dân Hoa Kỳ. Đây là những cái trường hợp mà đã xảy ra và nó sẽ đi đến cái kết thúc cuối cùng là mình sẽ bị trục xuất. Tôi cho quý vị một cái câu chuyện, và cái câu chuyện này sẽ cho quý vị thấy là tại sao chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. Cô này cô ấy sinh ra ở bên Mỹ Tây Cơ. Mẹ cô mất khi cô vừa tròn 2 tuổi. cô ấy được nuôi nấng dạy dỗ bởi ông bà ngoại của cô, bởi ông bà nội của cô ấy. Khi ông nội của cô ta mất đi, cô ta mới có vừa tròn 15 tuổi. Hai người chị của cô ta là hai người sinh ra ở Hoa Kỳ và là công dân nước Hoa Kỳ, đã quyết định là phải mang cô ta vào Mỹ để họ chăm sóc cho cô bé ấy. Khi cô này được đưa vào Hoa Kỳ trong một cái đường dây đưa lậu, thì lúc đó, thời buổi đó, cái việc ở cửa khẩu nó không có chặt chẽ, khó khăn như thời bây giờ, thì cô ta cùng một đoàn người đi qua cửa khẩu và được vẫy tay để đi vào nước Mỹ. Tức là nhân viên hải quan ở cửa khẩu, họ không có kiểm soát giấy tờ từng người một. Họ thấy một đoàn người đi tới thì họ vẫy tay cho cái đoàn người đã đi qua. Quý vị biết đó là một trong những cái hành động khá quan trọng trong một cái hồ sơ khá nổi tiếng. Để mà cái người được vẫy tay vào Hoa Kỳ này có thể nói tôi đã được cho phép nhập cư. Nhưng mà chúng ta không nói đến cái vấn đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta nói đến vấn đề tại sao cô ta bị từ chối không được chuyển diện bởi một người chồng là công dân Hoa Kỳ. Là bởi vì cô ta làm một cái hành động nói rằng là cô ta là một người công dân Hoa Kỳ khi cô ta không phải là công dân Hoa Kỳ. Thì khi cô ta tới Hoa Kỳ này sinh sống, cũng khá nhiều người đã rơi vào cái tình trạng này vì cái sự lạ, vì cái quốc, vì một cái environmental, một cái nơi sinh sống mà nó lạ, nó khác, cô ta không hợp thức hóa được, thế là cô ta có những cái sự khó khăn trong cuộc sống và cô ta đã không theo đuổi được những lớp học ở trung học và cô ta chán nản. Cuối cùng thì cô ta quyết định là cô ta sẽ về thăm lại người thân ở bên Mỹ Tây Cơ. Dưới một cái sự giúp đỡ của một người bạn, mà người bạn này cũng là một người bạn sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Những cái chi tiết này rất là quan trọng, không? Và cái người bạn sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này nói với cô này rằng là ồ, cô cứ việc đi lấy cái khai sinh của người chị của cô ấy, rồi đi lấy một cái tờ giấy, đi làm một cái thẻ căn cước. Xong rồi, cái người bạn trai của cô này mới giúp cô này mua một cái vé đi về Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà mua trên tên của cô ta, tại vì lúc này cô ta có một cái thẻ căn cước, không có hình, có tên của cô ta. Rồi thì là khi cô ta về Mỹ, cô ta ở đó một thời gian cũng khá lâu, ok? Tức là coi như là xong lớp, xong trường học 12 rồi phải không? Xong trường học ở trung học rồi đó, coi như không đạt được cái kết quả đó rồi, ở lâu quá rồi. Rồi thì là cuối cùng cô ta cũng trở lại Hoa Kỳ này. Khi cô ta đi vào cửa khẩu để kiểm soát giấy tờ, thì nhân viên hải quan ở phi trường mới nhìn cái hình và nhìn cái tuổi và mới nói rằng là ồ, tại sao cái hình này nó lại quá trẻ hơn cái tuổi. Cái tuổi lại nhiều hơn như thế. Thế là từ đó cô ta rơi vào tình trạng gặp tranh án ở sở di trú, bị điều tra. Cho nên, thưa quý vị, đây là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta nghĩ rằng là cái việc làm của mình đó nó sẽ không có ảnh hưởng gì trong bao nhiêu năm sau. Rồi cô ta đã bị đưa ra khỏi nước Mỹ và trở về Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà không sao hết. Cô dân của cô ta lại một lần nữa đưa cô ta theo đường dây lậu vào nước Mỹ trở lại. Cô ta sống một cuộc sống bình thường. Giấy tờ thì không có, nhưng mà cô ta vẫn đi học, rồi đi làm, rồi cuối cùng lấy một người chồng là công dân Hoa Kỳ, có một người con. Nhưng mà cái việc xảy ra ở phi trường vào năm đó đã không thoát ra khỏi cái cuộc sống của cô ta. Khi cô ta nộp đơn vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin chuyển diện, vì chồng cô ta là công dân Hoa Kỳ, cô ta tưởng chỉ nộp đơn, xin bảo lãnh rồi xin chuyển diện, xong. Khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cứu xét cái hồ sơ chuyển diện đó, bắt đầu mới thấy rằng là cô này đã bị đưa về Mỹ, cô này đã khai man trong vấn đề là công dân Hoa Kỳ. Họ đưa cô ta ra tòa di trú. Chánh án ở tòa di trú khi nghe cái câu chuyện là mẹ cô ta mất lúc cô ta 2 tuổi và như thế này thế kia, thì chánh án cảm động và chánh án cũng dựa trên một cái điều luật là vì cô ta được đưa vào Hoa Kỳ này ở cái tuổi dưới 16 và cô ta không có cái trách nhiệm là cái việc khai man nó như thế nào, thì chánh án mới cho cô ta được chuyển diện. Nhưng Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ kháng cáo. Họ kháng cáo là vì họ nói cô này cô ấy biết cái việc cô làm, cô ấy cầm giấy tờ để cô ấy đi vào trong văn phòng của chính phủ để cô ấy khai cô là công dân Hoa Kỳ. Và Bộ Kháng cáo Di trú đã từ chối cái sự chấp thuận của chánh án tòa di trú. Và cái hồ sơ này kháng cáo lên cao hơn nữa và cuối cùng cái hồ sơ này được trở lại Bộ Kháng cáo Di trú với cái lời chỉ dẫn của chánh án ở tòa trên để mà quyết định là như thế nào. Nhưng mà tôi có thể nói dựa trên những gì tôi đọc và tôi làm, tôi không tin cô này sẽ được ở lại Hoa Kỳ này, ngoại trừ nếu cô ấy có những cái sự khó khăn, tức là hardship, cho thấy là gia đình của cô ấy, chồng cô và con cô sẽ không thể nào sống nếu không có cái sự hiện diện của cô ta. Một việc làm rất là khó để mà có thể vượt qua được. Xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị vào số 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Chi.
Bây giờ Khánh Chi cho phép tôi được ngừng chương trình nhé.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Chúc luật sư có một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn luật sư và hẹn luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính nhé luật sư.
Cảm ơn Khánh Chi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xót xéo với chợ cốt cổ đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả có đi đâu trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio.
Chẳng thể mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông Giáng sinh. Ngồi chờ Réveillon, anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh, dập trời hào quang hiền thần và nơi hang bê lê Chúa sinh trên máng cỏ là con Chúa trời. Ngày tháng trôi qua đi mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel, một mình em thẫn thờ quỳ bên hàng đá chân mây gió được sớm gần nhau, tà áo năm xưa xanh màu thông đã làn dành đến năm sau, em cùng anh giao phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời